Kính chào quý cụ, quý bạn, chị em yêu dấu ở trong Chúa. Chúng ta cảm ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay được chia sẻ lời Chúa với Hội Thánh. Nhưng mà trước hết thì tôi cũng xin tha cho một sự quản nhiệm cũng như gia đình của chúng tôi. Đó là chia buồn, phân ưu với gia đình của ông bà Huỳnh Quốc Khải về người chị qua đời ở Việt Nam, cũng như gia đình của bà cụ Phạm Thị Phiếu. Chúng tôi xin thay cho đầy tớ Chúa chia sẻ cái sự đau buồn của những gia đình này, và chúng ta cũng tiếp tục cầu nguyện cho Chúa an ủi những gia đình này. Một cái nữa là tôi cũng kêu gọi quý vị nhớ đến cụ ông Đoàn Văn Tấn. Chúng ta cầu nguyện cho, xin Chúa ban sự bình an cho ông. Rất là đơn chiếc ở tại đây, chúng ta cầu nguyện thật là nhiều để Chúa cho ông, tâm trí của ông hướng về Chúa. Thứ hai tuần trước khi mà đi vào bệnh viện thì tôi cũng khuyến khích và khích lệ ông, tâm trí của Chúa cứ hướng về Chúa, Chúa sẽ ban cho sự bình an. Cho nên chúng ta nhớ đến những điều đó. Nhưng mà giờ này chúng ta trở lại với lời của Chúa để chúng ta cùng suy gẫm với nhau. Xin chúng ta đến với Chúa trong thời gian này. Lạy Chúa Giêsu Christ, Chúa ơi, con cần Chúa ngay thời gian này hơn bao giờ hết. Và xin Chúa đến với chính mình con trước hết, để lời của Chúa có thể đến với dân sự của Ngài trong buổi sáng hôm nay. Xin lời của Chúa là lời hằng sống đến vào mỗi lòng của chúng con. Xin dạy con phải nói điều gì với dân sự của Ngài. Chúng con giao phó thời giờ này ở trong sự kiểm soát của Đức Thánh Linh và hết lòng cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Buổi sáng hôm nay chúng ta suy nghĩ đến cái sự thờ phượng. Hội thánh của chúng ta cũng có bốn cái mục tiêu mà chúng ta nhớ đó: thờ phượng, thông công, thánh hóa và truyền giảng. Cho nên cũng trong cái ý hướng đó, chúng ta suy nghĩ đến sự thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay. Thờ phượng nói trong một cái phạm vi rộng đó, nó là một cái hành động liên tục của mỗi cơ đốc nhân ở trong đời sống của chúng ta mỗi ngày. Nó không có giới hạn là sáng Chủ nhật chúng ta đến đây là chúng ta thờ phượng Chúa. Nhưng mà cái sự bao hàm của sự thờ phượng đó, như tôi nói đó, nó là một cái hành động liên tục ở trong đời sống của chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ. Cho nên chúng ta suy nghĩ đến điều đó để chúng ta thấy rằng cái sự thờ phượng nó không giới hạn ngày Chủ nhật. Nhưng mà buổi sáng hôm nay, cái thời gian thì chúng ta bị giới hạn. Cho nên tôi cũng cùng quý vị, chúng ta suy nghĩ đến cái thái độ trong sự thờ phượng chung mà thôi. Có nghĩa là chúng ta đến buổi sáng hôm nay, chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta thờ phượng Chúa chung với nhau, đó là sự thờ phượng chung. Và cái chủ đề mà thái độ trong sự thờ phượng đây, tôi muốn nó giới hạn ở trong cái sự thờ phượng chung, chứ không phải cái sự thờ phượng cá nhân của mọi người. Cho nên chúng ta sẽ suy nghĩ đến những cái thái độ mà chúng ta thấy ở trong Phúc Kinh Thánh này. Một trong những câu hỏi mà trước đây, trong những hội thánh trước mà chúng tôi đi, khi mà huấn luyện những workshop về thờ phượng đó, thì cái câu hỏi đặt ra thì thế nào là một cái buổi thờ phượng hiệu quả, hay là thế nào là một cái sự thờ phượng đạt được chất lượng? Thì có nhiều người trả lời rằng một buổi thờ phượng mà có kết quả, đó là khi mà dân sự của Chúa ra được feel good. Rồi có một số người khác thì nói rằng wow, cái sự thờ phượng mà đạt được cái kết quả đó là ban hát rất là hùng hậu, rất là hùng hồn, đem con dân của Chúa đến gần với Chúa. Rồi có người khác thì nói rằng một cái buổi thờ phượng đạt kết quả đó là cái bài giảng đạt chất lượng. Nhưng mà theo quý cụ, quý bà, xem chúng ta suy nghĩ những cái điều đó đúng không? Đối với tôi nó chưa hẳn đúng. Sự thờ phượng mà đạt được kết quả đó là Chúa ở trên thiên đàng dòm xuống và Chúa thọ lòng. Đó là sự thờ phượng phải lẽ và đẹp lòng Chúa. Nó không phải là cái feeling của chúng ta, nó không phải là cái cảm xúc của chúng ta cảm thấy ồ, buổi thờ phượng của hôm nay quá hay, buổi thần quá là độc đáo. Nhưng mà nếu Chúa ngồi ở trên thiên đàng, Chúa dòm xuống sự thờ phượng của chúng ta mà Chúa lắc đầu, thì sự thờ phượng của chúng ta không có kết quả. Cho nên tôi muốn nói điều này để mỗi người chúng ta, khi chúng ta bước vào trong sự thờ phượng, cái thái độ của chúng ta đối với sự thờ phượng như thế nào, để Chúa là vị khán giả của chúng ta, chứ không phải là những người đứng ở trên đây giảng, những người đứng trên đây hướng dẫn hát là những người diễn, và quý vị ngồi dưới là khán giả. Không phải như vậy. Chúa chỉ có một mình Chúa Giêsu Christ là khán giả xem chúng ta thờ phượng Chúa. Quý vị ngồi ở dưới, những người đứng trên đây, tất cả chúng ta đều làm một điều, đó là chúng ta diễn sức để cho Chúa hài lòng và Chúa đẹp lòng. Đó là sự thờ phượng. Cho nên trong khúc kinh thánh mà chúng ta thấy buổi đọc, chúng ta đọc buổi sáng hôm nay, có ít nhất là bốn cái thái độ ở trong khúc kinh thánh này. Và chúng ta thấy rằng những cái thái độ mà con dân Chúa ngày hôm nay có ở trong sự thờ phượng á, nó đã có trước đây rồi, ở trong Tin Lành Giăng mà sứ đồ Giăng đã ghi lại đó. Chúng ta thấy khúc kinh thánh mà chúng ta vừa nghe đó, và chúng ta thấy là không có điều gì mới ở dưới ánh mặt trời này cả. Truyền Đạo đoạn 1 câu 9 nói là không có điều gì mới ở dưới mặt trời. Những điều gì đã xảy ra cho hội thánh của Chúa ngày hôm nay thì những điều đó đã xảy ra cho hội thánh của Chúa, cho dân sự của Chúa ngày xưa rồi. Cho nên chúng ta sẽ đến với lời của Chúa buổi sáng hôm nay với tấm lòng khiêm cung, chúng ta suy nghĩ. Và khúc kinh thánh này cho chúng ta một cái bức tranh thật là lớn ở trong sự thờ phượng Chúa, và có mỗi cái thái độ khác nhau ở trong đó. Và tôi không biết quý vị đang ở trong cái thái độ nào trong một cái bức tranh này, nhưng mà chúng ta sẽ suy gẫm lời của Chúa buổi sáng hôm nay, và chúng ta xét mình dựa trên lời của Chúa, chúng ta đang ở trong cái thái độ nào. Và tôi ước mong rằng khi xong bài giảng này, mỗi người chúng ta nhận diện ra được mình đang ở đâu ở trong cái bức tranh này. Đó là điều ước mong của tôi, để rồi chúng ta điều chỉnh cái thái độ đúng đắn ở trong sự thờ phượng. Cái thái độ đầu tiên mà chúng ta cùng suy nghĩ đó là ở trong câu 2. Câu 2 thì nói rằng người đãi tiệc tại nhà đó và Ma-thê hầu hạ, Lazarơ là một người trong đám ngồi đồng bàn với ngài. Chữ mà tôi thấy mà chúng ta cần lưu ý ở đây đó là Lazarơ ngồi đồng bàn với Chúa. Và tôi suy nghĩ đến đây là một cái thái độ mọi người chúng họ đến với Chúa ở trong cái buổi tiệc này, nhưng mà ông sao Lazarơ ông ngồi đó, bà Ma-thê thì hầu hạ. Mà chúng ta biết trong phúc kinh thánh khác thì nói bà Ma-thê phải làm việc, phải lo nấu nướng, phải lo làm đủ mọi thứ, còn ông này thì ông ngồi đó. Và tôi suy nghĩ đến một cái thái độ gọi là hưởng thụ, enjoy. Và đây là cái thái độ của ông Lazarơ. Trong khi bao nhiêu người khác làm đủ mọi thứ, người thì phải làm cái này, người làm cái kia, đồng dân thì đứng bên ngoài nhà đang đứng trong ngóng cái hướng về Chúa, thì ông Lazarơ ông ngồi đây, ông enjoy, ông hưởng thụ, ông tận hưởng, ông ngồi đó một cách an nhàn. Và hội thánh của Chúa ngày hôm nay cũng có nhiều người đến ở trong sự thờ phượng với cái thái độ này. Thái độ đến trong sự thờ phượng Chúa, đến ở trong đền thờ của Chúa, ngồi đó một cách an nhàn, một cách tận hưởng những giây phút mà gọi là độc thân. Cả từng con dân của Chúa, quý vị, quý ông bà, cha và tôi làm việc mệt mỏi, đến Chúa Nhật, đến nhà thờ, đó là những giây phút mà ngồi đó tận hưởng, ngồi đó để chiêm ngưỡng cái sự thờ phượng, như là một số tôn giáo khác mà ta gọi là xem lễ đó. Không cần biết người khác làm gì, không cần biết cái ông hướng dẫn ông phải chạy tới chạy lui để lo copy bài hát, không cần biết ông mục sư quản nhiệm phải chào thăm người này người kia, không cần biết những điều đó. Họ chỉ mang cái thân xác đến và tìm một cái góc nào đó ngồi mà ngoài cái tầm chú ý của người khác, ngoài cái tầm chú ý của mục sư, sợ mục sư thấy, mục sư sẽ tới hỏi thăm điều này rồi nó nhiều chuyện khác nữa. Tìm một cái chỗ nào đó êm đềm đó và ngồi đó, rồi bắt đầu chuẩn bị để xem một cái lễ. Và đó là cái thái độ tận hưởng những cái giây phút ở trong đền thờ của Chúa. Và tôi để ý điều này, không nhiều hội thánh mà tôi đã sinh hoạt, tôi thấy có những người họ đến với cái thái độ đó. Và tôi nói điều này không phải chỉ trích gia đình trẻ, nhưng mà gia đình trẻ của chúng ta lắm lúc gặp phải những điều này. Con cái ở nhà mỗi tuần, trong cả một tuần mệt mỏi rồi, tới đây dẫn con vô lớp, hai vợ chồng nắm tay tới một cái băng ghế nào đó êm đềm ngồi đó và enjoy. Tôi nói cả tấm lòng, vì đây là cái triết lý trong một vụ của tôi không bao giờ dùng cái bài giảng để chỉ trích một cá nhân nào khác, nhưng mà tôi nói một cách chung chung, vì nhiều gia đình trẻ, ngay cả chúng tôi cũng gặp phải, chứ phải không thưa quý bà chị em. Tất cả những gì tôi chia sẻ đây, nó đã xuất phát từ cái đời sống của tôi. Mình mệt mỏi cả tuần rồi, bây giờ mình vô đó là bây giờ mình ngồi đó thôi, rồi mình yên lặng đó, mình nghỉ ngơi, mình suy nghĩ những cái chuyện của tuần tới. Đó là cái thái độ an nhàn, thụ hưởng cái giờ phút. Cho nên ước ao rằng mỗi đời sống của chúng ta đến với Chúa với một cái thái độ đúng đắn. Và cái thái độ thứ tư sẽ chia sẻ cho quý bạn xem. Nhưng mà chúng ta đến đền thờ của Chúa, chúng ta chiêm ngưỡng Chúa, chúng ta hướng về Chúa, chứ không phải chúng ta đi đến để tìm những cái giây phút thoải mái. Vì nếu quý cụ quý bà chị em đến với cái thái độ này á, chúng ta sẽ rơi vào cái cảm xúc của chúng ta. Chúng ta ngồi đó và rồi chúng ta nghe những cái bài hát nó nâng chúng ta lên, nó nâng chúng ta lên tới cái trần nhà, rồi cuối của cái buổi thờ phượng đó thì chúng ta nó rớt xuống đất và trở lại cái nếp sống bình thường, và chúng ta không có gặp Chúa. Và rồi chúng ta ra về, chúng ta nói rằng ô bữa nay thật là cảm ơn Chúa, hồi nhóm lại rất là được phước, bạn hát hát rất là hay. Nhưng mà đó chỉ là cái cảm xúc của chúng ta, cảm xúc đưa chúng ta lên tới trần nhà rồi nó sẽ rớt xuống trong cái tuần lễ mới. Và chúng ta không có một cái năng lực gì từ nơi Chúa để chúng ta sống trong một tuần lễ mới. Vì vậy thái độ của chúng ta đến ở trong sự thờ phượng Chúa không phải là một cái thái độ tận hưởng, thưa quý bạn chị em. Thật ra thì trên một phương diện chúng ta cũng sẽ tận hưởng những phước hạnh của Chúa. Nhưng mà điều tôi nói ở trong khía cạnh này đó là chúng ta tận hưởng những cái giây phút thoải mái, để rồi cuối một cái giờ thờ phượng chúng ta ra về chúng ta trống rỗng. Vì cảm xúc nó đưa chúng ta lên thì cảm xúc đó sẽ làm chúng ta xuống. Nhưng mà Thánh Linh của Chúa, sự sống của Thánh Linh ở trong đời sống của chúng ta đưa chúng ta lên thì chúng ta sẽ còn giữ mãi ở trong đời sống của chúng ta. Và cái thái độ thứ hai mà dân sự của Chúa đến ở trong sự thờ phượng Chúa, đó là từ trong câu 4 đến câu 6 mà chúng ta thấy. Nhưng Judas Iscariot là một môn đồ về sau phản ngài, nói rằng: sao không bán dầu thơm đó lấy 300 đơn-ê đặng bố thí cho kẻ nghèo? Người nói vậy chẳng phải lo cho kẻ nghèo đâu, song vì vốn là tay trộm cắp và giữ túi bạc trộm lấy của người ta để ở trong. Ngày hôm nay tình trạng của nhiều hội thánh của Chúa cũng có những cái thái độ này ở trong hội thánh của Chúa. Đó là thái độ chỉ trích. Đến nhà thờ mình, người Việt chúng ta, các cụ dùng cái chữ là vạch lá tìm sâu đó. Họ đến với Chúa, họ đến thờ phượng Chúa không phải là chiêm ngưỡng Chúa, nhưng mà đến để xem coi có những cái gì trục trặc ở trong hội thánh, có những cái gì gọi là bể dĩa đó. Và rồi họ sẽ nói làm cái đó không được, làm cái đó không được. Và chúng ta thấy rằng đây là cái một phần thứ hai của bức tranh, đó là cái thái độ chỉ trích của ông Judas. Bà Marie làm những điều cho Chúa chúng ta biết đó, nhưng mà ông thì ông nói rằng làm đó phí. Tôi ngày xưa khi mà, thật ra cũng không xưa gì mấy, cũng chừng 6-7 năm trước thôi, khi đến trong sự thờ phượng Chúa thì lắm lúc cũng mình cũng nhìn cái này nhìn cái kia. Nhưng mà cuối cùng tôi học được nơi bài học đây là mình đến trong nhà của Chúa, mình chiêm ngưỡng Chúa, chứ mình nhìn chi con người. Nếu mình nhìn con người đó là toàn là, chúng ta sẽ thấy toàn là những sự bất toàn. Chúng ta sẽ nhìn và chúng ta xem xét những cái dụng cụ ở trong hội thánh của Chúa, chúng ta sẽ thấy những cái dụng cụ đó bất toàn. Có bữa thì nó ngon lắm, cái gì cũng ngon hết, nhưng mà có bữa nó gọi là cái từ mà nhiều người chúng ta hay dùng, đó là bể dĩa đó. Hát cũng bể dĩa, âm thanh cũng bể dĩa. Nhưng mà nếu chúng ta đến ở trong sự thờ phượng Chúa, chúng ta chỉ chăm xem những cái điều đó thì chúng ta sẽ bị rớt xuống. Mà chúng ta phải hướng về Chúa. Tôi tin chắc rằng quý cụ quý bà chị em cũng đã thấy những cái thái độ này ở trong hội thánh của Chúa. Những người đó họ đến, họ không có làm điều gì khác, họ đến, họ chắp tay, xin lỗi, họ chắp tay, họ đi vòng vòng. Xem coi con cái của mục sư, dĩ nhiên tôi nói điều này nó cũng tốt, cái sự góp ý xây dựng nhà Chúa là điều tốt. Nhưng mà điều tôi muốn nói đó là nếu mà chúng ta chỉ đến nhà thờ của Chúa để chúng ta thờ phượng Chúa mà chúng ta chăm xem những cái điều mà bất toàn đó không đó, thì chúng ta sẽ đi xuống. Cho nên cái thái độ chỉ trích, đến chắp tay đi vòng vòng xem coi cái ghế này hôm qua chưa có bưng vô nè, cái đờn này như thế này không được nè, thánh ca để tùm lum tà la nè, hay là con của mục sư đó làm cái này làm cái kia, và đó là thái độ chỉ trích. Đến trong sự thờ phượng Chúa, chúng ta hướng về Chúa hơn là hướng về con người, hướng về những cái sự vật mà những điều đó nó không có làm cho chúng ta gần Chúa, nó không làm cho cái sự thờ phượng của chúng ta mà Chúa ngồi ở trên, Chúa gật đầu. Như tôi nói, góp ý xây dựng công việc Chúa là điều tốt. Nhưng mà nếu chúng ta đến ở trong sự thờ phượng Chúa, chúng ta chỉ chăm xem những điều đó để rồi chúng ta chỉ trích, chúng ta nói này, nói kia, nói, thì đó là thái độ không đúng đắn ở trong sự thờ phượng Chúa. Vì chúng ta biết rằng hội thánh của Chúa ngày hôm nay là những con người bất toàn. Cho đến khi hội thánh của Chúa được Chúa cất về thiên đàng thì khi đó hội thánh của Chúa mới được toàn hảo. Vì vậy nếu chúng ta ở trong hội thánh của Chúa, chúng ta đến với Chúa mỗi tuần, chúng ta đến, chúng ta nói là chúng ta thờ phượng Chúa đó, mà chúng ta hướng về con người bất toàn đó thì chúng ta sẽ gặp những điều bất toàn. Nhưng mà nếu chúng ta hướng về Chúa là đấng toàn hảo đó, thì Chúa sẽ giúp cho cuộc đời của chúng ta. Tôi thú thật với quý bà chị em, nhiều khi mình ngồi đây mình nhóm thờ phượng Chúa, cái tự nhiên hú quá giật mình, rồi có nhiều người quay lại giờ, hay là âm thanh nó hơi hú chút xíu, cái chưa kịp chỉnh hú thêm chút xíu nữa là sẽ có những cặp mắt quay xuống dòm. Tôi không có nói điều đó là xấu, nhưng mà nếu chúng ta đến trong sự thờ phượng Chúa đó, chúng ta phải chuẩn bị cái tấm lòng của chúng ta như cái thái độ thứ tư mà tôi sẽ nói đó. Khi chúng ta chuẩn bị tấm lòng rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy những cái điều đó là nhỏ. Chúng ta chỉ cần hướng về Chúa thôi, chúng ta để chúng ta thờ phượng Chúa. Còn những cái trục trặc đó, nó phải có ở trong đời sống, nó phải có ở trong hội thánh của Chúa. Vì như tôi nói, đó là hội thánh của Chúa là bất toàn, cho nên chúng ta phải chuẩn bị tấm lòng của mình ở trong sự thờ phượng Chúa. Rồi cái thái độ thứ ba, cái mảng tranh thứ ba trong cái bức tranh lớn đó, đó là từ câu 9 đến câu 11. Chúng ta thấy đó, trong hội thánh của Chúa khi nhóm lại sẽ có một nhóm người an nhàn ngồi ở đó xem lễ. Rồi một cái nhóm khác là ngồi đó xem những cái gì trục trặc, xem những cái problem gì đó thì bắt đầu chỉ trích. Nhưng mà còn một cái nhóm khác nữa, đó là cái nhóm tìm phép lạ. Từ câu 9 đến câu 11. Câu 9 thì rõ hơn. Tôi đọc câu 9. Một bọn người Giuđa nghe Đức Chúa Giêsu tại đó bèn đến, chẳng những vì Ngài thôi, lại cũng xem Lazarơ là người Ngài đã khiến từ kẻ chết sống lại. Họ muốn đến, họ xem ông Lazarơ này sống lại như thế nào, phép lạ mà Chúa đã làm trên ông Lazarơ đó coi như thế nào. Họ muốn tìm xem cái phép lạ. Và chúng ta cũng biết rằng trong những khúc kinh thánh khác thì dân Giuđa cũng đến để xin Chúa cho họ thấy những phép lạ. Và tôi thật sự nói rằng rất là buồn khi thấy có những người đến hội thánh của Chúa với một cái thái độ đó là tìm phép lạ. Và dĩ nhiên như tôi nói, chúng ta đến, chúng ta xin Chúa những cái điều cầu xin ở trong đời sống của chúng ta, nó không có gì sai trật hết. Nhưng mà phép lạ mà tôi muốn nói ở đây là có những người họ đến giống như là cầu may. Đó là ý mà tôi muốn nói, đây là những người tìm đến sự thờ phượng là bằng cách là tìm phép lạ là vậy. Cái cơ sở kinh doanh của tôi nó bê bết quá. Tôi đi đến thờ phượng Chúa, đây là chỉ thờ phượng Chúa trong ngoài kém nha. Tôi đi đến nhà thờ tôi thờ phượng Chúa để mong rằng Chúa cho cái cơ sở kinh doanh của tôi khá hơn. Con tôi nó lớn rồi, nó ba mươi mấy tuổi rồi mà nó chưa có chồng, chưa có vợ. Bây giờ tôi đến nhà thờ của Chúa, nói nhà thờ của Chúa đàng hoàng, tôi đến nhà thờ của Chúa để tôi mong sao có được cái phép lạ là con tôi nó được có vợ, có chồng. Mẹ tôi bị bệnh, tôi đến nhà của Chúa, tôi mong rằng có phép lạ Chúa chữa lành. Như tôi nói, tất cả những điều này nếu mà trong cái ấn sủng của Chúa cho chúng ta, Chúa vẫn có thể cứu những cái hoàn cảnh này, thưa quý anh bạn xem. Nhưng mà điều tôi muốn nói là cái thái độ của chúng ta đến ở trong sự hờ hững đó. Có những người tôi biết đó, thay vì họ đi chùa thì họ đi nhà thờ. Thì đây là những cái thái độ mà mong phép lạ đó, thưa quý anh bạn xem. Cho nên những cái thái độ này, như tôi nói, nó thật sự nó không phải là sai, nhưng mà nếu mà trong ân sủng của Chúa, Chúa vẫn có thể cứu những hoàn cảnh này. Nhưng mà hội thánh của chúng ta, mỗi người chúng ta ngồi đây, chúng ta phải có trách nhiệm, chúng ta phải hiểu biết rằng chúng ta phải có một cái trách nhiệm hướng dẫn những cái thái độ này đi đến cái chỗ đúng đắn. Tôi biết có những người, một cái câu chuyện xảy ra ở bên Florida, thì cái ông đó, ông cơ sở kinh doanh của ông nó tệ lắm, và ông đến ông tin Chúa. Ông nói là tôi tin Chúa để cho Chúa cho làm ăn khấm khá. Thì trong ân sủng của Chúa, Chúa cho ông khấm khá và ông được cứu. Nhưng mà cái thái độ của ông này, hội thánh của Chúa cần phải hướng dẫn, cần phải thên ông đi đúng cái hướng đó, là phải tìm kiếm Chúa trước, chứ không phải tìm kiếm những cái phép lạ Chúa ban cho con cái của mình, Chúa ban cho cơ sở kinh doanh của mình ở trong sự thật. Tất cả những điều đó nó sẽ theo sau khi chúng ta tìm kiếm Chúa. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33 nói rằng: nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều ấy nữa. Cho nên trong cái thái độ này, lắm lúc chúng ta đến thờ phượng Chúa, chúng ta đi ngược, chúng ta để cái cài trước con trâu, chúng ta để những cái phép lạ của Chúa phải xảy ra trước cho đời sống của mình, rồi mình mới thật sự đến với Chúa. Nhưng mà cái thái độ đúng đắn đó là chúng ta phải đến với Chúa trước, và tất cả những phước hạnh, những phép lạ mà Chúa làm ở trên đời sống của mình, nó sẽ theo sau. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, tìm kiếm Chúa, đó là thái độ đúng đắn. Còn nếu chúng ta tìm kiếm phép lạ trước, thì như tôi nói, có thể trong ân sủng của Chúa, Chúa cũng cho. Nhưng mà trách nhiệm của hội thánh phải hướng dẫn, phải điều chỉnh cái thái độ này đi đến cái chỗ đúng đắn, đó là Chúa trước. Và cái thái độ thứ tư ở trong cái bức tranh này, đó là trong câu 3: bấy giờ Mary lấy một cân dầu cam tùng hương thật rất quý giá, xức trên Đức Chúa Giêsu và lấy tóc mình mà lao, cả nhà thơm nức mùi dầu đó. Khi tôi suy nghĩ đến cái khúc kinh thánh này, và nhất là cái câu này, thì tôi thấy rằng đây là một cái thái độ chuẩn bị. Kinh thánh không có cho chúng ta rõ, nhưng mà trong những cái ý ở trong cái khúc, cái câu kinh thánh này cho chúng ta thấy rằng cái sự chuẩn bị của bà Mary. Và có vài điểm chúng ta suy nghĩ ở đây để chúng ta học đòi cái thái độ của bà Mary khi đến với Chúa, khi đến thờ phượng Chúa. Cái thứ nhất đó là cái thời gian, sự chuẩn bị thời gian. Câu 3 thì nói rằng bấy giờ Mary lấy một cân dầu cam tùng hương thật. Và theo cái tính toán của những người kinh doanh, và nhất là ông thủ quỹ đây hả, ông Giuđa, ông nói rằng cái chai dầu này khoảng bao nhiêu quý vị? 300 đề. Và theo cái tính công giá của một người thời bấy giờ, đó là phải làm khoảng một năm. Và tôi không biết cách nào để bà có thể có, nhưng mà cái sở hữu của bà một cái chai dầu, cái trị giá một năm làm tiền lương đó, nói lên một cái sự chuẩn bị của bà một cái thời gian thật là lâu. Và quý vị cũng biết rằng thời xưa đó là những người phụ nữ không được đi ra ngoài làm. Một ngày làm thì được một đơ niê. mà những người nữ thì không được đi ra ngoài làm. Cho nên chúng ta thấy rằng, tôi không biết cách nào, nhưng mà chúng ta thấy rằng tại đây bà đã chuẩn bị cái chai dầu này, cái thời gian cũng phải là lâu để có thể đến với Chúa và dâng cho Chúa. Vì vậy ngày hôm nay chúng ta đến với Chúa trong sự thờ phượng Chúa, tôi không biết quý cô, quý anh và chị em dành cái thời gian chuẩn bị đó bao lâu, hay là sáng Chủ nhật là bắt đầu dậy là bắt đầu đi thôi. Một trong những cái điều rất là khích lệ, cái những cái chia sẻ rất là khích lệ cho tôi đó là quý vị biết có một vị đầy tớ của Chúa ở Cali, ông ở trong, cũng ở trong ban chấp hành giáo hàng, và ông chia sẻ rằng mẹ của ông ngày xưa đó, khi ông còn nhỏ đó, là thứ bảy đó là bà ủi một bộ đồ và bà đặt lên bàn, bà để trên bàn đó và bà để lên đó một đồng, để sáng ngày mai là ông biết rằng đây là bộ đồ ông sẽ mặc đi thờ phượng Chúa và đây là sự dâng hiến mà ông sẽ dâng cho Chúa. Và tôi học nơi điều đó rất là nhiều. Và trong, như tôi nói, tất cả những điều mà tôi chia sẻ đây nó đã ra từ đời sống của tôi. Nhiều khi chúng ta không có chuẩn bị thời gian đó thì chúng ta sẽ đến đây là lúc cầu nguyện, cảm tạ, cầu thai. Và con cái của chúng ta sẽ thấy những điều đó nữa. Cho nên cái sự chuẩn bị để chúng ta ra mắt Chúa, cái thời gian mà chúng ta chuẩn bị đó rất là quan trọng, thưa quý cụ, quý bà, chị em. Tôi thì dĩ nhiên hiện tại thì cũng lên đên, cho nên nhà cửa thì cũng chưa có ổn định, nhưng mà chúng tôi trước đây thì khi mà nhà cửa ổn định đó, thì thứ bảy thì chúng tôi suy nghĩ đến sáng ngày mai các con của chúng tôi mặc đồ gì, và chúng tôi mặc đồ gì chúng tôi cũng chuẩn bị. Đó là bài học mà tôi học nơi vị đầy tớ Chúa mà tôi kể đó, chuẩn bị đồ máng sẵn trên đó. Và sáng dậy thì đối với tôi hiện tại bây giờ thì sáng dậy tôi cũng phải chuẩn bị cái tấm lòng của tôi hướng về sự thờ phượng Chúa nữa, rồi khi lên xe cũng phải chuẩn bị và đến đây cũng phải chuẩn bị. Vì nếu không đó, quý cụ, quý anh, bạn em, tôi chia sẻ điều này, nếu không đó, chúng ta không chuẩn bị đó, thì cái những cái khác mà ma quỷ sẽ đưa vào ở trong cái tâm trí của chúng ta. Nếu chúng ta không chuẩn bị, tôi ngày hôm nay tôi sẽ đến thờ phượng Chúa đó, thì sáng ngày quý vị dậy đó, sáng ra lục cái bà ủi đâu không thấy, sáng ra có, xin lỗi đây là quý bà, sáng ra quý bà đứng đó rồi ngắm xem, kéo qua tìm cái bộ đồ của mình. Và thêm nữa, nhiều khi tìm xong mặc vô xong rồi cởi ra để mát là lấy bộ khác. Đó là nói tới cái sự chuẩn bị của chúng ta. Chúng ta không có chuẩn bị. Dĩ nhiên tất cả những điều này nó không có liên quan đến sự cứu rỗi, nó không có liên quan nhiều đến sự cứu rỗi, nhưng mà nó nói đến cái tâm lòng của chúng ta, cái thái độ của chúng ta ở trong sự thờ phượng. Rồi quý vị gia đình trẻ ở đây nữa, chúng ta có con đó, chúng ta biết. Tôi thì chưa gặp, nhưng mà có những gia đình gặp, thay đồ cho đứa này xong quay qua thay đứa kia thì đứa này cõi ra dục hết rồi. Cho nên đó là điều tôi muốn chia sẻ để chúng ta chuẩn bị, không phải là chuẩn bị chỉ có sáng Chủ nhật không, nhưng mà chúng ta phải chuẩn bị tất cả mọi sự trước ngày Chủ nhật nữa. Tôi nói đây thì tôi cũng muốn nói cho hết luôn, nhưng mà nếu mà có đụng quý vị thì tôi cũng chịu thôi. Nhưng mà tôi cũng thấy có những người, tôi nói xin lỗi ngay cả những vị mục sư nữa, sự dâng hiến của Chúa cũng không có chuẩn bị. Đến cái khi mà đứng lên cầu nguyện dâng hiến, cái vị chấp sự bưng cái bao tiền đó, thì ông mới móc ra cái bắt đầu lấy ký check. Và tôi thấy rằng đó là nó không có cái sự chuẩn bị để chúng ta ra mắt Chúa. Và tôi tin chắc rằng Chúa không có đẹp lòng những cái cách đó. Nó làm cho chúng ta chi phối những người khác nữa, nếu những người khác không có cái sự chuẩn bị. Và như tôi nói, nếu mà sáng Chủ nhật chúng ta không chuẩn bị trên đường lái xe đó, thì khi chúng ta lái đi một chặp đó, gặp ông nào cắt ngang đầu của chúng ta, cắt ngang đầu xe là chúng ta vô tới đây ngồi rồi Chúa hallelujah hallelujah, nhưng mà cái đầu cũng còn bực cái ông đó. Cho nên cái sự chuẩn bị để sự thờ phượng Chúa, đẹp lòng Chúa rất là quan trọng, thưa quý bà chị em. Và nếu chúng ta không chuẩn bị đó, cái tâm trí của chúng ta nó sẽ gọi là chia năm xẻ bảy, và cái chúng ta ngồi đây đó, nhưng mà cái đầu của chúng ta nó nằm ở đâu đó? Nó không có hướng về Chúa. Cho nên cái thời gian, cái sự chuẩn bị của chúng ta trong thời gian nó rất là quan trọng, nó là cái sự bắt đầu. Và cái thứ hai đó là chuẩn bị thờ phượng Chúa. Cái giá trị chúng ta đến với Chúa, chúng ta đem tất cả những cái tấm lòng của chúng ta, cái giá trị nào chúng ta đến để chúng ta chiêm ngưỡng Chúa. Cái chữ dầu cam tùng hương thật rất quý giá. Bà Marie bà đem đến sự thờ phượng, bà đem đến với Chúa cái điều giá trị nhất của đời sống. Bà có cái điều quý nhất bà đem đến. Và ngày hôm nay chúng ta đến với Chúa, cái giá trị mà chúng ta đem đến ở trong sự thờ phượng Chúa là gì? Nó có giá trị không? Cái sự dâng hiến của chúng ta nó có giá trị không? Điều này nói không phải nói đến cái số lượng, nhưng mà ở Việt Nam á, tôi nhớ rằng Việt Nam thì tôi cũng hay đếm tiền dân. Nhưng mà quý vị biết rằng khi mà đếm á, mệt nhất là những cái đồng tiền mà bây giờ tôi nghĩ là chắc hết là cái tờ 200 đồng, cái tờ nhỏ nhất. 200 đồng tờ Việt Nam nhỏ nhất mà nó cuốn sấu lại vậy nè. Mà khi mở ra đó thì nếu mà không cẩn thận nó cũng rách luôn, nó muốn nhào nát rồi. Nó điều tôi muốn nói đây không phải là cái số lượng của cái tiền mà dâng, nhưng mà khi mà chúng ta dâng cho Chúa, chúng ta cũng phải tìm những cái điều nó có quý giá, nó có giá trị. Chứ chúng ta tìm những cái điều mà giống như là xã hội này không muốn dùng nữa, chúng ta dâng cho Chúa thì nó không có đẹp lòng Chúa. Cho nên chúng ta đến với Chúa, chúng ta dâng cho Chúa những cái giá trị thật là quý giá, thật là xứng đáng. Rồi cái đối tượng đó là bà xức chân cho Chúa Giêsu. Đối tượng của quý vị, quý cô, quý bà, cho em và tôi đi vào trong sự thờ phượng là ai? Dĩ nhiên chúng ta sẽ trả lời là Chúa. Nhưng mà chúng ta có giữ được cái thái độ đó ở trong sự thờ phượng Chúa cho đến khi hết cái giờ thờ phượng không? Ở trong đời sống của chúng ta mỗi ngày không? Điều này cũng nhắc nhở chính mình thôi. Nhiều khi chúng ta cũng chuẩn bị thời gian đó, chuẩn bị giá trị đó, nhưng mà đối tượng của chúng ta không phải là Chúa. Chúng ta mặc tất cả những môn đồ thật là đẹp đẽ để có thể đến mà chúng ta nói rằng ra thờ phượng Chúa, nhưng mà cái đối tượng của chúng ta không phải là Chúa, mà có thể là cái anh nào đó hay là cái chị nào đó. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta chuẩn bị thời gian. Cái giá trị mà chúng ta sẽ mang đến cho Chúa là gì? Là chúng ta hướng đến đối tượng, đó là Chúa. Ở trong Phục Truyền đoạn 4, chúng ta mở ra, quý vị có, chúng ta mở ra, chúng ta Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 6, câu 4 đến câu 5, nói đến cái đối tượng của chúng ta. Hỡi Israel, hãy nghe, Jehovah Đức Chúa Trời chúng ta là Jehovah có một không hai. Ngươi phải hết lòng, hết ý, hết sức kính mến Jehovah Đức Chúa Trời ngươi. Đây là đối tượng của chúng ta. Đức Chúa Trời có một không hai, đó là đối tượng của chúng ta. Và chúng ta phải hết lòng, hết ý, hết sức mà kính mến Chúa, thờ phượng Chúa phải lẽ. Và cái điểm cuối cùng trong sự chuẩn bị của bà đó là cái cách để bà dâng cho Chúa, cái cách để bà bày tỏ ra với Chúa. Chúng ta thấy thật là một cái điểm hết sức là cao đẹp không? Đây là bà nói là gì? Và lấy tóc mình mà lao. Quý vị hãy tưởng tượng mình ngày hôm nay mình đến mình thờ phượng Chúa. Thời gian chúng ta chuẩn bị, giá trị của chúng ta đem đến cho Chúa, đối tượng của chúng ta là Chúa, nhưng mà cái cách của chúng ta đến chúng ta thờ phượng Chúa như thế nào? Bà lấy cái điều cao nhất, tóc của mình, để có thể phục vụ Chúa. Cho nên ước ao rằng mỗi người chúng ta nhờ ơn Chúa để chúng ta có thể hầu việc Chúa trong cái cách mà Chúa muốn. Mà sứ đồ Phaolô đã khuyên hội thánh của Chúa tại Roma, Roma đoạn 12. Tôi đọc câu này nữa để chúng ta có thể nghe và chúng ta thấy được cái cách mà sứ đồ Phaolô khuyên dân sự của Chúa. Vậy hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em. Đừng làm theo đời này, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào. Điều sứ đồ Phaolô nói trong câu này đó là sự thờ phượng của chúng ta bằng cả đời sống của chúng ta. Đó là cái cách mà sứ đồ Phaolô kêu gọi dân sự của Chúa đến ở trong sự thờ phượng. Nhưng mà mặt khác thì ông nói là cái cách đó, đừng có làm theo đời này, đừng làm theo đời này, nhưng mà hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Cho nên cái thái độ của chúng ta nó sẽ bày tỏ qua bằng cái cung cách thờ phượng của chúng ta. Chúng ta đến đây, chúng ta cái cung cách chúng ta ngồi an nhàn đó không? Dĩ nhiên tôi không nói điều này là chúng ta đến chúng ta ngồi yên lặng đó là chúng ta an nhàn, không phải. Nhưng mà cái tấm lòng của chúng ta từ bên trong nó xuất phát ra đối với Chúa ở trong sự thờ phượng. Chúng ta đến với Chúa, chúng ta hướng về Ngài. Thay vì chúng ta hướng đến, chúng ta xem những cái lặt vặt ở trong cái chương trình đó nó bị lủng củng. Và chúng ta đến với Chúa trong sự chuẩn bị tấm lòng của mình, chuẩn bị đời sống của mình, chuẩn bị cái tâm trí của mình hướng về Chúa. Còn nếu không á, chúng ta đến trong sự thờ phượng Chúa, chúng ta đến bằng cái cảm xúc đó. Rồi chúng ta ngồi đó, chúng ta như tôi nói đó, chúng ta nghe hát nó hay, nghe giảng nó hay. Mà có người nói rằng bắt đầu bỏ ra cho Chúa vài đồng tiền tiếp. Còn nếu mà bữa nào mà hát mà trật lên trật xuống, hát bể dĩa, đàn bể dĩa, âm thanh bể dĩa đó, thì tiếp cho Chúa chừng đồng hai đồng. Đó là những cái thái độ, những cái cách mà chúng ta bày tỏ ra trong sự thờ phượng Chúa. Cho nên tôi cầu nguyện xin Chúa giúp chính mình tôi và quý mạng chị em, mỗi ngày chúng ta chuẩn bị cái tấm lòng của mình ở trong sự thờ phượng Chúa, để cái thái độ của chúng ta bước vào trong sự thờ phượng Chúa, bước vào trong sự hiện diện của Chúa, chúng ta được Chúa gật đầu và Chúa nói đẹp lòng ta. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta mỗi ngày hành động thờ phượng của chúng ta cách cá nhân là mỗi ngày mỗi giờ ở trong đời sống của chúng ta. Nhưng mà sự thờ phượng Chúa chung, mỗi tuần chúng ta đến, chúng ta gặp được những người anh em của chúng ta đứng chung với nhau để chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta suy tôn danh của Chúa. Và chúng ta cần phải có cái thái độ đúng đắn ở trong sự thờ phượng Ngài. Xin Chúa giúp mỗi đời sống quý vị và tôi để chúng ta sống đẹp lòng Chúa ở trong sự thờ phượng. Xin mời mỗi người chúng ta cùng đứng lên. Và mỗi người chúng ta đến với Chúa, chúng ta cầu nguyện. Chúng ta xem, xin Chúa giúp mình trong những tháng qua, trong những năm qua và ngay hiện tại, mình đang ở trong cái thái độ nào?